Nhà Quyên, Nhật Anh kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Câu Chuyện Cuối Tuần.
Ai mới là kẻ ngu? Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu. Trong rời ra chơi, ông hỏi nhóm bạn lý do. Thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp, vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì tốt hơn. Đây, thầy nhìn nhé. Một bạn trong nhóm giơ hai đồng xu và cho cậu Kim chọn. Và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: sao em lại chọn đồng 5 rúp mà không chọn đồng 10 rúp? Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn mà. Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé lại hỏi: chẳng lẽ em không hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn? Cậu bé liền trả lời: nếu em lấy đồng 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em. Nếu em lấy đồng 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa. Cậu bé trả lời. Bài học rút ra, chắc chắn khi đọc đến đây bạn sẽ thấy cậu bé kia tỏ ra ngơ ngạch mà không hẳn là vậy. Người ta thường nói, ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ. Đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu. Vì vậy, đừng xem thường người đối diện với bạn, bởi người đối diện với bạn chưa chắc đã ngu như bạn nghĩ.
Người tiều phu và học giả. Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng, nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán. Đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu 10 đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Đầu tiên, tiều phu ra câu đố. Vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có 10 cân? Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu 10 đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì? Tôi cũng không biết. Tiều phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm. Thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt. Bài học rút ra trong cuộc sống. Nhiều người hay tỏ vẻ là mình trí tuệ, thông minh hơn người và tỏ vẻ coi thường những người ít học hoặc học thấp hơn họ. Tuy nhiên, đôi lúc, sự tự phụ quá tự tin của họ sẽ khiến họ lâm vào những tình huống dở khóc, dở cười. Họ không biết một điều rằng thông minh sẽ hại thông minh. Người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao. Lẽ vậy, ở đời, đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh. Và hãy là một người khiêm tốn, đáng được tôn trọng. Truyện cực ngắn về người tiều phu khiến chúng ta phải suy nghĩ về đức tính khiêm tốn.
Miếng bánh mì cháy. Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy bình thường mà cháy đen như than. tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh mì của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì hôm đó, nhưng tôi đã nhớ mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi. Em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó, tôi đến bên cha, chúc cha ngủ ngon và hỏi có phải thật sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói, mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con à. Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy. Rồi ông nói tiếp, con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng đó là cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những người khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy thông cảm với những người chưa làm được điều đó. Bài học rút ra, trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách thông cảm đối với yếu điểm. Thông cảm với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa chung quanh. Sự thông cảm, bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Chuyện cực ngắn, miếng bánh mì cháy và bài học về sự thông cảm giữa con người với con người.
Bệnh lại nhại. Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp, anh chồng cứ đứng bên lải nhải không ngừng. Chậm thôi, cẩn thận, lửa lớn quá. Mau lên, lật cá đi. Ôi, cho nhiều dầu quá. Chị vợ nói, em biết phải nấu nướng thế nào mà. Anh chồng, em đương nhiên là biết, bà xã. Anh bình tĩnh nói tiếp, anh chỉ là muốn em biết khi anh lái xe, em ở bên lải nhải không ngừng và em sẽ hiểu cảm giác của anh thế nào thôi. Bài học rút ra, học cách thông cảm cho người khác không khó. Chỉ cần bạn nghiêm túc đứng ở góc độ và lập trường của đối phương để nhìn nhận vấn đề. Bởi khi bạn là họ, bạn mới hiểu tất cả những hành động của họ ở mọi góc độ. Đừng vội suy xét và kết luận sự việc khi chưa rõ mọi vấn đề. Thấu hiểu người khác thay vì phàn nàn họ là bài học rút ra từ câu chuyện này.
Nhà vua và đôi chân đau. Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn, chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế, và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Sau đó, vị vua hạ lệnh cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng nghìn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc. Bỗng một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua, tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài? Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày. Bài học rút ra, chuyện cực ngắn trên đây sẽ giúp bạn hiểu để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, suy nghĩ của bạn, trái tim bạn, chứ chứ không phải bắt thế giới phải thay đổi. Nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi. Hãy thay đổi chính bạn, bạn sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều.
Bài học thành bại từ hươu cao cổ. Mỗi lần một chú hươu con ra đời đều là một bài học. Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng. Như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ. Đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi thực sự đúng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt. Bài học rút ra câu chuyện về chú hươu cao cổ mới sinh và phương pháp dạy con từ thuở nhỏ của hươu mẹ. Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con, bởi chúng phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn. Nếu không, sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ. Con người chúng ta cũng vậy, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.
Hai con hổ số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt. Đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả. Một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết. Bài học rút ra, có những lúc mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng. Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra theo cách không ngờ tới. Hy vọng sau khi đọc những câu chuyện này, mọi lúc, mọi nơi, ai cũng có thể tự nhắc nhở bản thân mình vậy.
Câu chuyện ông lão vứt bỏ đôi giày. chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc. Giang Hy không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người xung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Giang Hy khiến mọi người sửng sốt. Thế là ông bèn từ tốn giải thích. Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói đã không còn có ích nữa. Nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao? Bài học: đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể vãn hồi, chi bằng hãy buông bỏ từ sớm.
Hoa khôi lớp xấu xí. Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp. Tiểu Mai là người có dung mạo bình thường, nhưng cô ta đứng ra nói với mọi người rằng nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng hồi em học đại học, em còn xinh hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy. Và kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối. Bài học: thuyết phục người khác ủng hộ bạn không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng nhờ có bạn mà họ trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn.
Nhân duyên vợ chồng, năm đó anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi: anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không? Anh ngẩng đầu lên và nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích. Lòng nghĩ thầm: sao không lỡ lầm rồi, đã nhầm thì nhầm cho trót luôn. Thế là vội vàng đáp: đúng vậy, mời ngồi. Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ. Người vợ cười một cái nói: em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi. Bài học: khi cơ duyên đã đến rồi thì đừng nên do dự, mà hãy nắm chặt lấy nó.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Câu Chuyện cuối tuần trên làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Nhật Anh và Nhã Quyên xin cảm ơn và chân thành cảm ơn quý vị, và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.